This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ ba, ngày 29/4/2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên
và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Hôm nay ở tại Dallas, Fort Worth và những ngày kế tiếp coi bộ là sẽ mát mẻ hơn những ngày trước. Bây giờ là 64 độ, cao nhất là 76 và buổi tối lại lạnh trở lại 49 độ, rất là ngạc nhiên. Tới ngày thứ tư thì cao nhất chỉ có 68 và buổi tối là 47, ngày thứ năm cao nhất là 71, nhưng mà thấy không có mưa xuất hiện. Tuy nhiên có lẽ là bị ảnh hưởng của những cơn bão ở những nơi khác thổi vào, cho nên là khí hậu trở nên mát mẻ hơn nhiều. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý cô chú. Houston hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 73 độ và hôm nay được dự báo lên cao nhất là khoảng 86 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 61 độ. Cơ hội mưa cho hôm nay là 20%. Sang ngày mai cũng như ngày thứ năm thì cơ hội mưa giảm dần khoảng 10% và đến ngày thứ sáu thì sẽ không còn mưa nữa. Ngày thứ tư nhiệt độ cao nhất được dự báo là 81 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm là khá mát với 57 độ mà thôi. Thứ năm, bởi vì có lẽ là cơ hội mưa cho ngày thứ tư, nên thứ năm nhiệt độ cũng giảm với 77 độ cao nhất và 57 độ thấp nhất vào ban đêm mà thôi. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất. Bản tin đầu tiên nói về việc hai giáo sư vật lý của trường Đại học Houston đã bị tố cáo giả mạo giấy tờ hồ sơ để lấy cắp hơn 1 triệu 4 Mỹ Kim tiền tài trợ từ chính phủ liên bang. Và một công ty chuyên chở hàng hóa tại Houston cũng đã bị tố cáo đã tăng giá phí tổn cao hơn để lấy thêm tiền của chính phủ. 4 năm sau vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon của hãng BP, thì chính phủ liên bang và công ty Transocean vẫn còn tranh chấp về các hồ sơ liên quan đến hoạt động của bộ phận ngăn chặn áp suất đã không làm việc và gây ra vụ nổ này. Công ty Toyota di chuyển văn phòng chính về thành phố Dallas, Texas. Và cuối cùng là tin đã có thêm nhiều người chết vì bão lốc tiếp tục đánh vào một số các tiểu bang ở miền Nam. Đó là các bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, đúng như vậy, tờ Dallas ngày hôm nay nói về những cái trận bão đã đánh vào miền Nam của Hoa Kỳ. Hôm nay chụp cái tấm hình bà Constance Lambert. Bà này đang ôm cái chú chó mà bà đã tìm được vào ngày hôm qua thứ hai sau khi mà bà trở về sau cái trận bão. Cái trận bão này đã phá tan nhà bà ngay tại thành phố Tulio ở bên Mississippi. Thưa quý vị, công ty Toyota đã công bố là họ sẽ dọn về một cái khu đất rộng tới 70 mẫu Tây tại thành phố Plano và như thế sẽ đem về miền Bắc Texas khoảng 4.000 nhân viên. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Và nhiều người hiện nay cũng đang ngắm đến phi trường Dallas Executive Airport. Tại nơi đây, nó sẽ trở thành cái nhà để có thể trưng bày về những cái sản phẩm hoặc là những cái giải thưởng của Không quân Hoa Kỳ. Vào ngày hôm qua thì thưa quý vị, Ban Hội đồng Energy Future Holding đã bỏ phiếu là sẽ khai phá sản chương thứ 11 để được bảo vệ sau khi họ đã đạt được một số những cái thỏa thuận với lại các công ty chủ nợ. Và công ty dự trù là sẽ khai phá sản tại thành phố Delaware với một tòa án của chính phủ liên bang vào sáng sớm ngày hôm nay thứ ba. Và cuối cùng thì phía dưới cho hay là viên thị trưởng của một thành phố lớn hàng thứ hai của Ukraine đã bị bắn đằng sau lưng vào ngày hôm qua. Trong khi đó thì hàng trăm người đã tấn công những người Ukraine bằng những baton gạch cũng như là những quả lựu đạn và đã gây trọng thương cho khoảng hơn 10 người. Căng thẳng tiếp tục gia tăng ở cái thành phố này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc hai giáo sư của trường Đại học Houston đã bị cáo buộc về tội lừa đảo. Những cơ quan điều tra cho biết hai giáo sư vật lý của trường Đại học Houston đã bị cáo buộc lừa đảo gần 1 triệu tư trong tiền tài trợ của liên bang từ bằng cách gian lận các giấy tờ trong vòng 13 năm. Các giáo sư này, những người phải đối mặt với 29 tội danh, bao gồm âm mưu lập báo cáo sai, cũng như là gian lận những cái chi phí cao cho các dự án trong đề nghị tài trợ, cũng như là sử dụng lại những lá thư letter of support mà không có sự cho phép. Abdelhad Ben Saula, 57 tuổi, và David Sarikov, 58 tuổi, cả hai đều là giáo sư tại khoa vật lý của trường Đại học Houston, đã tự thú với chính quyền liên bang vào tháng ngày thứ hai. Ông Ben Saula không nhận tội. Trong khi đó thì không nhận tội vào chiều hôm qua, trong khi Sarikov thì người vẫn cho rằng đang có được những thỏa thuận với luật sư của mình, dự kiến thì sẽ ra quyết định vào ngày thứ sáu. Cả hai người đã được thả và các viên chức của trường đại học dự kiến sẽ đưa ra quyết định liên quan đến tình trạng làm việc của họ ngay sau đó. Theo tiểu sử đăng trên website của trường, thì Ben Saula đã làm việc tại trường từ năm 1986 và đã là một giáo sư nghiên cứu từ năm 2000. Trong khi đó, thì ông Sarikov đã làm việc tại trung tâm Space Vacuum Exploitation của trường UH từ năm 1988. Bản cáo trạng đã nêu rõ là hai giáo sư này là người điều hành công ty Integrate Microsensors Incorporated đã bị cáo buộc thực hiện các báo cáo sai về giấy tờ, cũng như là đề nghị từ những tiền tài trợ từ liên bang. Họ cũng đã làm như vậy trong các hóa đơn thanh toán sau khi được trao tài trợ hoặc là những hợp đồng. Mức độ mà hai giáo sư sử dụng ảnh hưởng cũng như là về danh tiếng của mình ở trường đại học để giành chiến thắng trong các khoản tài trợ đã không rõ ràng. Tuy nhiên, từ năm 2008 đến năm 2013, công ty của họ đã giành được ít nhất là 5 hợp đồng trị giá khoảng là 1.380.000. Và cả hai cũng đã đệ trình hơn là khoảng 200 đề xuất cho các khoản tài trợ cho các công ty nhỏ từ liên bang cũng như là tiểu bang. Và họ đã nhận được ít nhất là 20 tài trợ. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, trên trang báo là hình ảnh đổ nát của trận bão đã quét qua Valonia, Arkansas. Đây là trận tornado thứ hai trong vòng 3 năm qua. Và những nạn nhân đang đứng ôm lấy nhau khóc và có người đang bới tìm trong đống đổ nát xem có tìm kiếm được những thứ mất mát hay không. Và câu chuyện của một dân cư đó là Ryan Henry, 31 tuổi, đứng ở bên ngoài căn nhà gạch của anh trước đó và anh thấy cái cơn bão gần cái khu vực của anh ở, một khu thành phố nhỏ ở Central Arkansas. Anh vội vàng chạy nhanh vô nhà và anh chạy thẳng vào nhà tắm nơi mà ba đứa con gái của anh đang ở trong bồn tắm trốn bão rồi. Anh vội vã nằm lên trên che cho con của anh, có hai đứa sinh đôi mới 9 tuổi và một đứa 8 tuổi và chờ đợi. Anh nói anh dùng đầu và bàn chân của anh ống sâu xuống bồn tắm để giữ cho chặt. Và anh tả rồi anh thấy căn nhà nó rung rinh và rồi có cái tiếng gầm gừ như tiếng máy bay F-16. Và sự rung mạnh chỉ diễn ra trong vòng 1-2 giây mà thôi. Và rồi anh nghe thấy tiếng căn nhà bị xé rách nát từng hồi và anh cảm nhận cái sự rung chuyển dữ dội đó. Và ít khi mà có cái việc mà bão đánh vào cùng thành phố với cùng một hướng như vậy. Nhưng mà Valonia Tornado đã đến hôm Chủ nhật và là một kinh nghiệm hãi hùng của họ. Gần 3 năm trước đây thì tornado đã quét qua thành phố này và đã làm mất 3.800 đường dây điện và phá hủy nhà cửa, cây cối, đường xá và những cơn mưa tầm tã tiếp theo sau đó. Và một dân cư khác là Karen Sitt, là một nhân viên về hưu của tiệm Kmart, cho biết việc này quá sức chịu đựng của dân ở đây và bà nói bà có thể nghe thấy tiếng sập của căn nhà và bà thầm nghĩ là không thể nào có cái việc khủng khiếp này lại xảy ra nữa. Và bà bị sốc cũng như là giống như là bị tê liệt cả người. Ông Henry kể thêm thì sau đó ông và ba đứa con gái bò ra khỏi cái bồn tắm, bây giờ nó đã bị lật úp sau khi cơn bão đi qua gần 30 phút. Và mấy cha con như vậy thoát chết, nhưng mà có ít nhất 11 người ở Faulkner County đã chết. Và cơn bão đánh xuống đây là một phần của trận bão đi qua vùng Midwest và hướng qua phía Nam. Nhân viên của tiểu bang và địa phương nói có ít nhất 17 người đã chết, 15 người ở Arkansas, 2 người, 1 người ở Oklahoma và 1 người ở Iowa. Và cũng có những người chết ở Mississippi và Alabama vào cuối ngày thứ hai, nhưng chưa có thêm chi tiết. Và trong khi người ở Valonia ăn mừng về việc có những cái căn phòng vững chắc tại trường học, thì họ nhận ra rằng họ đã chưa có làm đến cái việc mà xây dựng một nơi an toàn cho middle school, và việc đó còn đang trong chờ đợi trong năm nay. Và khi mà tornado thổi qua thì trường học mà cái trường học này tốn cả hàng tỷ này đã bị hư hại trầm trọng. Gần đó thành phố Mayflower thì một người đàn bà cố gắng tìm chỗ tránh bão vẫn bị chết. Và vào ngày thứ hai hôm qua thì ở South vẫn còn nguyên báo động, nghĩa là còn giữ nguyên cái báo động về thời tiết và có ít nhất là 3 trận bão đã san bằng nhà cửa tại đây. Cả những cơ sở làm ăn, xe cộ bị lật và nhiều người bị thương ở Mississippi và Alabama. Tornado cũng được báo ở Limestone County, Alabama vào buổi tối thứ hai thì thống đốc Robert Bedley của Alabama đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho tiểu bang và nhân viên Red Cross của North Texas đã được gửi đến đi khắp nơi. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị, hôm nay tờ Houston Chronicle đã lên trang nhất một bản tin nói về việc một công ty chuyên môn vận chuyển hàng hóa ở tại thương cảng Houston là công ty Jacinto Port đã bị cơ quan thanh tra về tài chính của chính phủ liên bang tố cáo là đã tăng giá quá sức về vấn đề tiền phí tổn trong vấn đề vận chuyển các thực phẩm trong chương trình của tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ đến với tất cả các quốc gia nghèo đói ở trên thế giới. Chương trình này, theo bản tin này cho biết, nó được đưa ra từ năm 1954 khi mà Tổng thống Eisenhower đã ký sắc lệnh bắt buộc chính phủ Hoa Kỳ phải mua những ngũ cốc thặng dư của các nông gia Hoa Kỳ và sau đó thì chuyên trở tới các quốc gia nghèo đói ở tại Á Châu và Phi Châu trong một chương trình gọi là tặng phẩm từ những người Hoa Kỳ, như là chúng ta thường thấy ở Việt Nam hồi xưa, và cơ quan này thì thường được gọi tắt là cơ quan USAID. Và phí tổn hàng năm để trả tiền vận chuyển từ những kho hàng chứa ngũ cốc ở tại gần khu vực cảng Houston sang các quốc gia khác lên đến khoảng 1 tỷ rưỡi Mỹ Kim một năm, bao gồm cả tiền đóng thuế cho các kho hàng cũng như là thuê những chiếc tàu để mà chở những hàng này. Và với cái sự kiểm soát lỏng lẻo của các nhân viên làm việc của chính phủ từ USAID, do đó thì các công ty vận chuyển, trong số đó có công ty Jacintoport, đã tăng giá lên rất là nhiều và có nhiều khi giả mạo giấy tờ, như là trường hợp các thanh tra đã khám phá ra rằng có rất là nhiều những giấy tờ ghi rằng chi phí cho những cái món ngũ cốc này đã được chuyên trở, và thực sự ra những hàng hóa này vẫn chưa có được vào tới nhà kho để mà được trở đi, nhưng mà đã bị tính tiền, chính phủ đã bị tính tiền chuyên trở rồi. Và đó chỉ là một trong những thí dụ điển hình về cái sự lạm dụng này của cơ quan Jacintoport dưới cái sự không có được theo dõi kỹ càng của các nhân viên chính phủ, và do đó thì họ đã coi như là đánh cắp tiền của chính phủ rất là nhiều trong suốt thời gian vào khoảng hơn 50 năm khi mà từ khi chương trình này đã bắt đầu được thành lập. Và với cái sự khám phá này thì chắc chắn là công ty Jacintoport sẽ phải ra tòa để trả lời về cái sự việc này. Trả lời với quan hệ.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, công ty sản xuất xe hơi Toyota đã củng cố về cái bộ phận sinh hoạt của họ tại Hoa Kỳ trên một cái mảnh đất rộng tới 70 mẫu Tây tại thành phố Plano, và sẽ đem về khu vực miền Bắc Texas hơn 4.000 nhân viên. Họ đã công bố vào ngày hôm qua xác nhận sau những cái tuần lễ dài họ suy đoán cũng như là suy tính về cái việc mà sẽ di chuyển từ thành phố Torrance về cái bộ phận thương mại cũng như là tiếp thị của họ từ California đến một cái khu vực tại thành phố Plano. Công ty sản xuất xe hơi Nhật Bản này thêm vào đó là họ cũng sẽ dọn về cái bộ phận về kỹ sư và sản xuất từ thành phố Ellenger ở bên Kentucky về thành phố Plano. Các nhân viên của họ, trong đó bao gồm rất nhiều người làm việc thâm niên với lại Toyota rồi. Đồng thời thì những cái nhân viên này họ có một cái số lương rất cao. Họ sẽ bắt đầu dọn về vào năm nay cho tới hết năm 2017. Về cái việc dọn đến thành phố Plano sẽ ảnh hưởng vào khoảng 2.000 nhân viên về bộ phận thương mại tại thành phố Torrance của Toyota. 1.000 nhân viên trong cái bộ phận sản xuất cũng như là về kỹ sư ở thành phố Ellenger và 1.000 nhân viên khác trong cái bộ phận tài chính của Toyota ở thành phố Torrance. Cộng thêm vào khoảng một số các nhân viên khác từng làm việc tại New York trong bộ phận của Toyota. Hãng Toyota đã nhận được phần giảm thuế trong cái khu vực ở bên Legacy Business Park. Đồng thời họ cũng sẽ nhận được 40 triệu tiền mặt trợ cấp từ cái quỹ gọi là Texas Enterprise Fund của tiểu bang Texas. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng, và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương tạm ngưng. Chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 29 tháng 4 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 1 tháng 4 năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin ở báo và tin giao thông, sau đó là phần chào bình minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Và lúc 10 giờ là những chuyện cần phải nhớ, sau đó 10 giờ 30 là chương trình của cộng đồng. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 1 giờ 30 là chương trình tình yêu và gia đình. 3 giờ là phần tin dự báo thời tiết cũng như là phần tin địa phương. 4 giờ rưỡi là văn học nghệ thuật. 5 giờ là phần tin nối kết Houston, nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên mạng internet hoặc là quý vị có thể ghé vào trang mạng ở địa chỉ saigondallasradio.com để nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên đây. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188.
Vâng, và ngày hôm nay 10 giờ quý vị nhớ đón nghe chương trình Những Chuyện Cần Phải Nhớ do nhà văn Phan Nhật Nam thực hiện. Ngày này đã là 29 tháng 4 rồi, và ngày mai đúng ngày 30 tháng 4 thì tại chùa Đạo Quang buổi chiều có buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận. Xin mời quý vị đến để mà tham dự thật là đông đủ. Vâng, và ngày hôm nay và những ngày kế tiếp thì coi bộ là trời mát mẻ, coi như là giống mùa xuân rồi, chứ không giống mùa hè rồi. Có lẽ là do ảnh hưởng của những cơn bão, hả Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Ngày hôm nay tự nhiên thời tiết mát lạnh khi mà quý vị đi làm vào buổi sáng, nhưng mà rất là dễ chịu. Về phần tin giao thông thì chúng tôi thấy các đoạn đường dẫn vào khu downtown đã bị kẹt xe trên xa lộ 635 ngay đi về hướng Tây, tức là đi về hướng Bắc, ở ngay cái đoạn nối kết với lại xa lộ 30 đã bị kẹt xe, và nó cũng bị kẹt xe từ đoạn 75 tới xa lộ Dallas North Highway. Trên xa lộ 408 cũng đang bị kẹt xe đi về hướng Nam, và xa lộ 35 W-Forward đi về hướng Bắc hoặc là đi về hướng Nam ngay đoạn nối kết 820. Vào giờ này thì sáng nào cũng vậy, cũng đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, sau một vài quảng cáo thông tin thương mại sẽ là phần tin tức nối kết, quý vị nhớ đón theo dõi.